Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy nói những phương thuốc chữa bệnh, chúng ta ở trong đời ai cũng có những cái bệnh, là bệnh về thể xác, bệnh về tinh thần. Nếu mà chúng ta vâng lời Phật dạy, thực hành những cái lời mà thầy sẽ giải thích sau này, quý vị sẽ thấy đó là cái nguyên nhân, đó là phương thuốc trị tâm bệnh phiền não cũng như thân bệnh của tất cả chúng ta. Nguyên nhân là một vị tỳ kheo bệnh nặng, cho nên ngài Ananda vào bảo cho Đức Phật biết, Đức Phật sai ngài Ananda vào phòng của thầy Grimananda để giải thích về những cái pháp mà cần nhớ tưởng, cần suy xét ở trong đời để làm cho cái căn bệnh nó sẽ suy giảm. Thì chúng ta cũng vậy, ai cũng bệnh hoạn, ai cũng đau đớn thân xác của mình hoặc là tinh thần, bị phiền não chi phối, bị những cái pháp thế gian chi phối, khi được lời mất lời, được danh mất danh, được khen bị chê, được vui bị khổ, nó nhai nghiến mình, nó làm cho mình lầm lạc, cho nên chúng ta khổ đau. Thì bây giờ chúng ta nhớ cái thứ nhất là tất cả chúng ta hãy quán tưởng. Thì nhớ mãi, quán tưởng là mình nhớ mãi trong đầu óc của mình, cuộc đời là vô thường. Vì vậy ta thấy nó thay đổi, cái gì mà có trạng thái thay đổi không thường, cái đó gọi là vô thường. Không có cái gì mà nó giữ nguyên được một trạng thái như khi bắt đầu mà đến cuối cùng nó giữ thường như vậy cả. Mà cái gì cũng đi vào sự thay đổi, có mặt cái thế gian rồi, rồi thay đổi, hủy diệt. Thì trong đó Đức Phật khuyên tất cả chúng ta nghĩ rằng cái thân này là luôn luôn bị vô thường. Ví dụ như sắc là về cái phần mà thân thể của chúng ta, quý vị đã thấy mỗi ngày mỗi thay đổi, hàng ngày những tế bào của cơ thể chúng ta nó chết dần dần. Do đó cho nên quý vị thấy rằng cái thân chúng ta mỗi ngày mỗi khác. Quý vị mà thấy một người thân nào lâu lâu mà đi về thăm lại, thấy cái nét mặt nó khác đi. Có nhiều người thầy xuống thuyết pháp ở Ba Tông Ru, Phật tử nói con chưa bao giờ thấy thầy mau già như vậy. Tại hồi trước thì thầy nó hơi mập mầm chút, sau này thầy để ông ốm, bà con tới nghĩ thầy bình hoàng gì vậy đó. Thầy an ủi thầy sao lúc này thầy già máu quá, xin lỗi thầy còn xấu hơn trước nữa. Thì quý vị thấy thì nó già thì nó bị xấu, nó móm đi, nó rùng răng thì làm sao mà đẹp được. Mà ai cũng vậy, dầu cho là hoa hậu cái gì thì còn đông xấu. Thì quý vị suy nghĩ cái sự vô thường của cái thân ngũ uẩn, cái thân này cũng là vô thường, à, thay đổi mãi. Mà cái thọ tượng hành thức là cái cảm giác của mình cũng thay đổi, suy nghĩ của mình thay đổi, cái pháp hành của mình cũng thay đổi, và cái thức, sự nhận thức về cuộc sống cũng thay đổi. Có khi quý vị yêu đời lắm, đến khi già già mà có bệnh chứ rồi thôi, thì chán trường cũng muốn sống là thầy ơi, con muốn bỏ chồng bỏ con vô chùa ở chẳng hạn. Khi đó mình bắt đầu mình chán, mình chán. Thế đó, thọ tượng hành thức thuộc về tâm cũng thay đổi vô thường, mà cái xác thân này cũng thay đổi. Nước da thẳng rồi đi nhăn, mà mình có đem máy mà căng ra nữa, ít bữa nó cũng nhăn lại. Đó. Quý vị mà thấy cách nào mà chúng ta làm cho nó phản lại với thời gian, phản lại với cái tuổi tác của mình hết trơn. Tất cả chúng ta dần dần đi đến già, và đi đến chỗ nào? Đi đến chỗ nằm mồ hoang tàn hoặc là đắm tro. Thế thôi. Đẹp với xấu với cuộc đời cũng thế thôi. Do đó Đức Phật khuyên chúng ta nên suy nghĩ vô thường về thân và tâm chúng ta. Bây giờ cái suy nghĩ khổ não sinh ra trên đời này, Đức Phật mới sinh ra là ngài đã nói là chúng sanh bị cái khổ rồi. Dukkha Ariya Satya, cái khổ là một chân lý. Đứa bé sinh ra nếu mà nó vui thì nó cười hoài, chứ tại sao nó khóc? Nó cũng tham rồi mẹ mà chưa cho kịp bú, nổi sân lên nó la, nó đập rất là khó khăn, rồi nó si mê, nó làm bậy bạ, nhiều khi nó bóc cái này cái kia nó ăn chẳng hạn. Thành ra cái con người của mình sinh ra là khổ rồi. Dukkha là đắng cay. Thì tiếng Phạn là Dukkha có nghĩa là đắng cay. Thì con người sinh ra ơi lọt lòng mẹ là đắng cay rồi, cho đến cái ngày mà chúng ta chết nó cũng đáng cay. Đáng cay nỗi khổ là khi sinh ra khỏi lòng mẹ đau đớn cũng đã khổ rồi, mà khi gần chết không biết mình đi đâu, mình có làm như vậy, có làm như thế kia, rồi sợ sệt, rồi lo âu, rồi đôi khi cái là xa ngã xuống ngã quỵ luôn chẳng hạn. Do đó cho nên chi khổ mà Đức Phật ngài nói mình phải suy nghĩ cái khổ ở trong cái thân của mình. Ai cũng có bệnh hết đó. Bề ngoài mình nhìn có bộ đẹp đẽ sắc sảo vậy đó, chứ ai cũng có bệnh. Đức Phật nói các con hãy suy nghĩ bệnh ở trong đầu, bệnh ở trong mắt, bệnh ở trong mũi, bệnh ở trong tai, bệnh ở trong miệng, bệnh trong tim, bệnh phổi, bệnh gan, bệnh ruột già, bệnh ruột non, bệnh xương. Tất cả, Đức Phật nói tất cả cái bệnh này đó, nó hoàn thành cuộc sống của chúng ta, của con người. Cho nên chứ con người luôn luôn bị khổ đau vì bệnh. Nếu mà không có bệnh thì chúng ta vui vẻ rồi. À, mà nó bệnh có thể ngồi đó chút xíu là bệnh, có thể là đang vui vẻ tự nhiên xịu, có người đang ăn tự nhiên ngã gục, có người đang ăn tự nhiên đau bụng muốn chết luôn, có người ăn tiệc đám cưới cả 100, 200, 300 người vô nhà thương luôn. Thì như vậy Đức Phật nói hãy suy xét cái thân này là chứa đầy bình hoàng là khổ. Cái thứ ba là chúng ta nghĩ đến vô ngã. Vô ngã là chúng ta thấy đâu có ta đâu, mặc dù có ta trong đời mình có mấy cái đẹp này, ta là đẹp, ta có ta là sung sướng rồi, người thân yêu của ta, cha mẹ, nhất là nếu yêu đời mà tuổi trẻ thì có vợ với chồng là đẹp nhất trên đời, tình yêu là đẹp nhất trên đời. Thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái này á, nó đẹp thật, nhưng mà vô thường nó đến hết đẹp. Thành ra khi mà vô thường nó đến thì khổ não nó đến, mà khi khổ não nó đến thì mình không nắm giữ được, mình không gìn giữ được thân mình, do đó cho nên chi là khổ não thì là vô ngã. Thì vô ngã là không có ta. Tại sao mình có cái ta đem mình giữ không được? Tại sao mình nó đau bụng lúc nào mình không biết? Tại sao mình buồn lúc nào mình không biết? Tại sao mình giận lúc nào mình không biết? Mình đánh bậy người ta lúc nào mình không biết? Tại sao mình uống rượu say mình không biết? Thì do đó cho mình phải biết rằng mình có cái ngã đây mà tạm bờ bị lấy chuyện bởi dục pháp bên ngoài, bị lấy chuyện bởi dục phiền não bên trong. Cho nên chi nó hoành hành mình, thế nên cuối cùng mình cũng không ngã. Để nói với Đức Phật một cái ví dụ hết sức là đau buồn, đó là ngài ví dụ thân người với những ngọn lá vàng ở trên cây. Thân người hiện tại đây vĩ chứ, lại cái chuyện của màu vàng là tay sai của dân chủ, là sự chết sẽ đến tìm người. Người là nguồn cội của sự vô ngã, nó không có gì hết. Thầy Di Đà nhiều người mới 20, có nhiều cháu mới 4 tháng, có cháu mới 5 tháng, có cháu mới 1 tuần tùng kinh chết rồi. Cho nên chứ cái cuộc đời nó là không có ngã. Điều cái thứ tư là bất tịnh. Bây giờ mình nói thiệt á, chư tăng có cái bài quán tưởng mặc y phục để che thân thể, để tránh muỗi mồng gió nắng, rắn nhỏ rắn lớn như này thì nọ. Cho nếu mà chúng ta đó bằng đẹp chi thì đẹp, mà bên trong á là chúng ta không trong sạch, tóc không sạch, lông móng răng da thịt gân xương ruột già ruột non mật đàm máu mụ mồ hôi trực miếng nước tiểu phận, tất cả những cái này mang đi đâu? Mang đi đâu thưa thầy? Hôm nay con vô chùa không được vì con dơ. Con ơi, ai cũng dơ hết trơn, có mấy mình con dơ đều và bưng bít lại thôi. Thế chứ đừng có nói là mình dơ ngày nào dơ hết trơn, nghĩa là mình bưng bít nó lại thì mình giữ nó sạch sẽ, mình gọi là sạch sẽ. Chứ còn tất cả của người này, đàn ông đàn bà bưng cái thân này đi đâu toàn là dơ cả, thì mình quán cái gì bất tịnh để làm gì? Vì sao quán bất tịnh? Quán bất tịnh để đừng có chấp ngã. Ta là giỏi, ta là hơn, ta là đẹp, ta là giàu, ta là có, khinh người à, nghĩ vậy đó. Mà khi mình nghĩ tới mình, trời ơi, bà này em giống thầy, chị nào giống thầy, cháu nó giống thầy, em nó giống thầy, tất cả đều giống nhau, tất cả thầy trò mình đều là dơ hết, gọi là bất tịnh. Tịnh là sạch, bất là không. Không sạch rồi thì còn gì nữa mà còn chê nhau. Không sạch rồi thì còn giết nhau. Không sạch gì mà còn không biết thương nhau. Không sạch rồi mà còn gì nữa mà còn mà sân hận mà thù oán người ta. Thành ra quý vị thấy là khi mà chúng ta quán tưởng cái bất tình đó, đó, nó làm cho mình có những người quán bất tình đó mà đắc thiền đó. Do đó cho nên chúng ta quán cái đó để chúng ta thấy cái thân này nó không có giá trị gì. Thấy cái thân này nó nhỏ bé, thấy cái thân này không đáng mà hạnh diện. Để cái thân này cần phải đáng tu tập để thoát khỏi cái khổ đau của cuộc đời. Khi mà chúng ta biết được vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh rồi, chúng ta phải quán tưởng thêm nữa là vô thường. Các cái pháp hành đều là vô thường. Các cái pháp hành là gì? Những cái pháp gì mà có mặt trên đời này đó, nó có mặt trên đời này là nó đều là cộng tác với nhau, chứ không có cái gì mà từ một cái mà sinh ra được. Không có ông thường để nào sinh ra là một con người nào được, mà là nhiều cái nó kết hợp lại với nhau mà sinh ra. Thì tất cả các cái pháp mà tổng hợp đó, tất cả cái pháp đó đều là vô thường. Tất cả chúng ta phải quán nó là đều là vô thường à, quán luôn để mà dứt bỏ cái tâm mình luyến ái theo cái vô thường đó. Rồi kế tiếp là chúng ta phải quán tưởng đến cái tình dục trong trên đời này. Quý vị thấy nam là mồi của nữ mà nữ là mồi của nam. Có phải là nam với nữ nó gây đến khổ đau cuộc đời đấy không? Dù vua chúa bất cứ ai trên đời này cũng đều là khổ vì cái gì? Nam với nữ. Vì nam với nữ mà gây đến cái sự tranh giành, vì nam với nữ mà gây đến sự thống khổ, mà phụ phàng bồi bạc rẽ rũng lạnh lùng với nhau cũng đều do cái sự nam nữ mà ra. Có khi mình có gia đình là mình bỏ cái sắc tướng này mình theo sắc tướng khác, mình bỏ ông này mình theo ông khác, mình bỏ bà này theo bà khác. Thì khi mà mình quản thấy tất cả cái này á, cái này đều là không có gì cần phải xa lìa nó. Nó chỉ đem lại cái sự tổn hại cho con người nhiều hơn. Nhưng dĩ nhiên nói như vậy là chúng ta có gia đình, có vợ chồng con cái, nhưng mà đến một lúc nào đó chúng ta phải quán tưởng nó để mà chúng ta thoát khỏi đó. Như thầy mới nói là thiền tín chia làm ba hạng: cái là Phật tử, cái mình gọi là thiền chí hay là thiền hành, và cái cuối cùng là tinh hành. Nhất là khi mà vợ chồng đã già rồi hay là người bậc xuất gia, phải quán tưởng cái tình dục này chẳng có lợi ích gì, nó là tai hại, nó đem đến cho cái con người của mình sanh tử luân hồi. Cái nhân của cái tình dục ái dục đó, nói cái gì, tình dục quý vị hiểu rõ, mà nói về ái dục đó là cái nhân làm cho nó sinh tử luân hồi. Cho nên vị Phật tử cần phải dẹp bỏ, mình nghĩ rằng tất cả cái pháp hành thế gian này đều là không có gì đáng chấp trước nó đều là vô thường cả. Và nghĩ đến cái pháp mà tình dục ở trong cái thế gian này á, cũng đều là không có gì, không có gì là tốt đẹp, không có gì là cứu cánh, mà nó cần được xa rời. Vì khi xa rời rồi thì mình được thanh tịnh, mà thanh tịnh thì đi gần đến sự giải thoát. Tất cả mọi pháp thế gian này mà do cái sự tham đắm đó mà sinh con sinh cái, rồi sinh lên cõi này xuống cõi kia, do sự luyến ái đó mà là khổ đau. Cái chép Đức Thế Tôn ngài khuyên chúng ta nên bỏ cái sự luyến ái cái thế gian, cái pháp thế gian. Tức là trong cái nói rằng là khi một con người mình mà ái dục nó lên quá nhiều đi, thì chúng ta bắt đầu chấp. Có nhiều người thấy mình giàu có, thấy mình đẹp đẽ, thấy mình còn mạnh khỏe, cái tin vào cái thường kiến. Ồ, rồi đây mình chết rồi mình sẽ giàu có, nhà cửa mình có, kiếp sau mình cũng được như vậy. Mình có vợ đẹp, con yêu, chồng đẹp, con yêu, thì kiếp sau chúng ta sẽ có được như vậy. Rồi mà cứ tiếp tục làm, cứ tiếp tục chạy theo cái ái dục, cứ tiếp tục chạy theo cái mà mình ước muốn như vậy, một sự thật cũng phải như vậy. Khi mình mong muốn như vậy, mình làm ác một cái gì trong nó sai trái, mình chết, mình sa đọa, mình không gần người yêu của mình được, không gần vợ mình được, không gần chồng mình được, không gần thầy mình được. Do đó cho nên chi, vì vì thấy rằng là chúng ta cần phải quán thấy cái đó một cách rất là rõ ràng. Đừng có luyến ái cái pháp thế gian. Vì đôi khi mình vì cái ái dục mà mình ôm ấp cái pháp thế gian, rồi mình nghĩ bày ra. Có một người ở Đan Lát để làm cái nghề kéo dài tuổi thọ. Có một chị nói chồng con đau, con anh nó đòi 1,000 thì kéo tuổi thọ được 3 năm. Thế nào không cách nào được, 1,000 ba năm như vậy. Thì hát cái nghiệp tại rồi chưa có đưa 10,000 nó chết vẫn chết. Rồi tổ 1,000 rồi không bao lâu gì nữa ông chồng chết mất. Chị mới tới cầu thầy, mà thầy nói trước là không ai có thể đặt bệnh gì với bác sĩ mà chạy rồi á, tức là không cách nào được nữa rồi. Thì bây giờ thì mình chỉ làm phước cái tùng niệm hồi hướng là thôi, chứ không thể nào mà kéo dài cái tuổi thọ ra. Thầy là con người khi mà yêu thích cuộc đời quả tự nhiên nghĩ ra thường kiếp mình sống ở đây như thế nào, rồi về một cõi kia sẽ như thế đó. Nếu chúng ta công nhận một vị thượng đế như là đạo Hindu đó, công nhận Brahma là sinh ra muôn loài vạn vật, bây giờ cứ ngày nào cũng dùng pháp tí cầu nguyện với ngài thì về ở với ngài vĩnh viễn. Mình không làm phước gì cả, mình chỉ ngồi cầu nguyện bao nhiêu cha mẹ không lo, bảo hiểm không lo, thương chồng thương vợ mà cứ lo mà cầu nguyện dùng pháp tí, tức là đi vô sinh, hết lòng cầu nguyện phàm thiên thì sẽ về ở với ngài vĩnh viễn. Đó là thường kiến, Đức Phật gọi là tà kiến. Cái thứ nhì nữa là đoàn kiến. Thôi mình cứ làm cái gì trên đời này mà hưởng cái chỗ đã, không sao hết á, chết là hết, không có tin gì tội phước, không tin gì lý nhân quả hết, chết là hết. Nên có nhiều con người độc tài, có nhiều cái đảng độc tài, nhiều cái chủ trương độc tài để làm gì? Để hưởng cái đời này, không ngờ hưởng rồi đi đâu? Địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà tưởng rằng chết là hết, cho nên cứ tạo như vậy. Rồi Đức Phật dạy người Phật tử, kể cả bậc xuất gia, tại gia, phải luôn luôn nghĩ đến cái pháp giải thoát. thanh tịnh. Quý vị thấy, khi nào mà quý vị mà buồn phiền một cái gì, dầu là ít, dầu nhiều, thì quý vị thấy sao? Thấy nó khổ, nó ray rứt lắm. Ví dụ mình giận một người nào, nó ray rứt lắm. Thì quý vị thấy rằng cái sự ray rứt đó nó đau khổ. Có nhiều khi một chút xíu, có một người bạn nào nói móc cửa sổ mình cấu ở trong sợ không? Mình về suốt đêm ngủ được. Tôi thấy, khinh con, thấy con nghèo, khinh coi thường, rồi kể, thì khinh cũng vậy mà trọng cũng vậy, rồi là con trật, rồi Đức Phật nói giống như là cục đá mà gió thổi rồi không bao giờ mà núi mà gió thổi không bao giờ sập hết, thì mình cứ làm cục đá tốt hơn, có khi họ khen, có khi họ chê. Cho nên con người của mình sống ở trong cái thế gian này là mình cần phải nghĩ đến cái sự thanh tịnh là quan trọng. Quý vị khi nào buổi sáng ngủ dậy đó, chừng 5 giờ đó, một năm có ở mùa xuân, một ngày có ở giờ dần mà ra, một nhà có ở thuần hòa, một đời có ở lòng ta chuyên cần buổi sáng sớm. Thì kinh nghiệm đời, do nhờ đi học bên Ấn Độ cho nên bận nhiều bài vợ quá, thì nếu nói thì nó lỡ đó, thì nó quen ấy. Từ ngày 172 giờ thầy ngủ đêm 4 tiếng, thì mình phải ngủ, thì trễ chút xíu cho 11 giờ ngủ thì 3 giờ dậy. Thì giờ đó làm gì? Thầm thiền. Tìm cái sự vắng lặng trong đó, một mình một thân nó sung sướng, nó nhẹ nhàng. Quý vị lúc nào ngủ cũng được, quý vị ngồi thâm thiền đi. Vì chồng ngủ, mình để êm cho ông chồng ngủ, mình xuống dưới thảm mình thâm thiền. Hay là bà vợ ngủ, để vợ ngủ, chồng tuột xuống, ngồi dưới, tìm cái sự thanh tịnh, nó sung sướng, cuộc đời không có gì bằng. Thầy ngủ từ ngày 5-7-2 giờ đó, là nó lỡ ra nhưng mà thành một cái niềm vui, là mình hưởng được cái sự thanh tịnh của buổi sáng. Mình đọc cái gì nó cũng dễ vào, mà ngồi tham thiền cũng dễ vào, mà tập thể thao tập một cách say sưa, mình không ai cười mình nên mình cứ tập thôi, tập cái gì mình hết mệt đi thôi, mình hết tập chẳng hạn. Cho nên chứ một năm có cỡ mùa xuân, một ngày có cỡ giờ dần là 4 giờ 6 giờ mà ra, một đời có cỡ thường hòa, gia đình mà được thường hòa là sướng nhất. Một đời có làm ta chứ cần, nếu mà chúng ta siêng năng làm việc ở đời thì sung sướng biết mấy, siêng năng mà tu tập thì sung sướng biết mấy. Đức Phật khuyên mình là tinh tấn là cái số 1. Ở đời siêng năng thì đa văn nghề nghiệp giỏi, hay là siêng năng nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Cuộc đời mà siêng năng tu tập, siêng năng làm việc, siêng năng phục vụ vợ, siêng năng phục vụ chồng, phục vụ cha mẹ, thương yêu con cái, cuộc đời nó tròn vẹn, đẹp đẽ vô cùng. Đức Phật nói người nào mà sống tròn vẹn như vậy, khi ở đời cũng được an vui, mà khi chết cũng được lên cõi trời. Cho nên chúng ta hãy cố gắng mà hướng cái sự tịch tịnh trong sự vắng lặng. Không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn. Quý vị thấy cái giá trị của sự tịch tịnh đó, thì quý vị khi nào mới thấy là năng niệm Phật, năng lễ Phật. Với thầy nói quý vị thắp nhang cũng tốt, cũng nhang cho Phật tốt, nhưng mà quý vị vào nhìn Đức Phật, lại Đức Phật càng nhiều càng tốt. Mình thua quá đi, mình kém quá đi, mình tham sân si quá, mà trong khi ngài thì từ bi hỷ xả, ngài thì là bi trí tịnh đầy đủ. Cho nên mình lệnh lễ ngài để mình tâm hồn mình được lắng đọng, hay là quý vị niệm Phật để tâm hồn lắng đọng, hay tham thiền thở vào thở ra cảm thấy nó lắng đọng. Quý vị nên nghĩ tưởng đến cái sự vắng lặng, cái sự tịch tịnh là đem đến an lạc hạnh phúc. Rồi quý vị nên nghĩ đến sự dứt bỏ. Dứt bỏ rất là quan trọng. Rồi dứt bỏ này, Đức Phật dạy là mình dứt bỏ là như thế này. Ví dụ như bây giờ mình ngồi thế này mà mình nhớ lại, hẳn có đôi khi cái này mình gọi là tà tư duy đó. Tà tư duy là nghĩ bậy đó. Quý vị đôi khi đang ngồi thâm thiền tự nhiên nghĩ bậy. Nó nghĩ bậy. Mà trong cái thâm thiền ấy, nghĩ bậy ấy, nó khác. Nghĩ bậy thâm thiền thì ví dụ như mình ngồi đó mình tham thiền, mà mình nghĩ là có cái gối, thì cái nó chỉ tham một chút thôi. Hay là ngồi làm nghĩ này, ô 12 giờ ăn, giờ sáng mình chưa ăn nó đói, thì cái nó cũng tốt thôi. Nhưng mà có cái tà tư duy khác mà Đức Phật nói mình cần phải bỏ đó, là tà tư duy tham đắm những pháp không đáng tham đắm. Có những cái mình đã tham đắm, ví dụ tham đắm đánh bạc là không đúng rồi đó, hay là tham đắm buôn lậu, hay là tham đắm rượu, hay là tham đắm kỹ nữ chẳng hạn, nó gây bình hoàng chẳng hạn. Thì tất cả những cái khi mình nghĩ cái tham nó lên đó, thì nên bỏ đi. Đức Phật nói lúc đó chúng ta nên bỏ cái đấy, là tướng cái pháp dứt bỏ. Tôi dứt bỏ cái này, hoặc là dần một người bạn nói tôi như thế này, nói thế kia, thì tự nhiên mình phải cố gắng khi cái tâm nó nghĩ lên một cái thì mình nên dứt bỏ nó đi, đoạn nó đi, bỏ nó đi, để mà cho cái tâm mình nó được nhẹ nhàng. Thì trong kia nó có một phương pháp, nếu khi mà mình nghĩ đến một cái ái dục nào đó mà không đúng. Ví dụ nghị đánh bạc hay là nghị uống rượu hay nghị buông lầu hay là nghị kỳ nữ kỳ nam đó, thì chúng ta bắt đầu suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ một cái gì tốt đó, thì cái tốt đó nó thay thế cái xấu đó. Ví dụ nghĩ là lễ Phật, hay là nghĩ đến phục vụ mẹ, hay nghĩ đi thăm người bệnh, hay nghĩ đến quét nhà, hay nghĩ đến cắm hoa cúng Phật, phải làm một cái gì đó, hay là nghĩ lòng từ bi, thì cái xấu đó, nó sẽ đi. Giống như đêm tối như vậy, mà quý vị muốn hết đêm tối thì sao? Thì có thắp ngọn đèn lên thôi. Để định pin chiếu của tự nhiên là mình sẽ không bị vấp đá quan chất. Thì khi mà mình tưởng cái sự dứt bỏ rất là quan trọng ở trên cái đời này, nếu mình có cái gì trung tâm thì đó, khi dần hơn ai thì mình thôi bỏ, tội nghiệp nó cũng tội nghiệp thôi, ông cũng tội nghiệp, bà cũng tội nghiệp, nó cũng giống như mình, nghĩ bụng suy bụng ta ra bụng người, mình có lúc dần, mình có lúc mạt sát người ta, thì ông cũng có lúc mạt sát mình, bà có lúc mạt sát mình, chị có lúc mạt sát mình, em đó có lúc mạt sát mình, mình nghĩ như vậy cái này mình loại bỏ ra, thành ra tự nhiên nghĩ đến cái pháp dứt bỏ đó của người mình nó nhẹ nhàng. Đố mà quý vị mà đêm nằm ngủ mà quý vị mà nhớ một cái điều, một câu nói của ai hay là một cái điều gì đó, quý vị là thấy khó chịu vô cùng, mà bỏ nó ra được là rất là tốt. Thì thương đó, chỉ có tình thương mà thôi. Thầy nói cái cuộc đời này nó khổ quý vị thế. 8 năm trường tổng thống, thầy rất thương tổng thống Bush. 8 năm trường ông lo cho đất nước được an ninh, lo cho thế giới được dân chủ, mà cả 8 năm bây giờ già nhắn vậy mà đây Trung Đông á. Trước ngày ông đi đảng lại phải cho ông thấy một cái gì hòa bình, rồi bom với nhau, bắn hỏa tiễn với nhau, chết đổ máu, mình nhìn tivi mình thấy chết, mình như là mình thấy sợ. Thì cuộc đời do đâu mà còn như vậy? Do cái mà không biết cái pháp dứt bỏ đó. Cái nghĩ tưởng thắng lợi, nghĩ tưởng chiến thắng, nghĩ tưởng tiêu diệt, cho đó cho nên cứ làm hoài. Cho nên đời đời mà nếu mà hai cái Palestine, cái Israel thì khó bao giờ mà có thể đi đến hòa bình, nếu mà ngồi lại nói chuyện với nhau, vui vẻ với nhau, công nhận nhau, nó cũng là một con người, mình là một con người, tại sao mình phải chém giết nhau? Thì tự nhiên nó yên, không có gì hết. Hận thù không thể dập tắt được hận thù, chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Thì cho nên chúng ta cần phải nghĩ cái pháp dứt bỏ, khi có cái gì trung tâm mình phải nhất định phải bỏ nó ra, cái điều hết sức là quan trọng. Thì quý vị thiền nam tín nữ nên cố gắng thực hành những lời Phật dạy. Được như vậy thì rất tốt. Và một cái điều khác nữa, Đức Phật dạy mình nên luôn luôn nghĩ tưởng đến hơi thở. Quý vị nhé, mình mà thở vô mà không thở ra là mình gì? Chết. Thì bây giờ tại sao mình không thương cái hơi thở này? Tại sao mình thương cái thở này? Mình không điều hòa cái hơi thở này. Quý vị ngồi yên một chỗ, quý vị thở vô, biết thở vô, thở ra, biết thở ra. Khi mệt thở vô ngắn thì biết thở vô ngắn, thở ra ngắn biết thở ra ngắn, thở vô dài biết thở vô dài, thở ra dài biết thở ra dài, vui vẻ rồi thở vô biết vui vẻ thở vô, vui vẻ thở ra biết vui vẻ thở ra, êm ái thở vô biết êm ái thở vô, êm ái thở ra biết êm ái thở ra. Cái hơi thở này nó quan trọng là người bạn của mình. Không có cái gì vui quý vị, thầy đối thầy nghĩ đối với mình ăn tiệc rồi cũng vậy, rồi vui cũng vậy, ngồi nói đùa cũng vậy, nó toàn là chia tay nhau rồi là buồn. Ở đâu có hồi hộp, ở đó có chia ly. Thầy cứ nghe câu mà đời người chẳng cả chim đồng ngủ, sáng lại chia đường mỗi hướng bay. Ngồi lại với nhau là có lúc chia tay, vui vẻ rồi có lúc chia tay. Trong tình thương, trong tình yêu, trong tình gì cũng vậy thôi, rồi cũng phải chia tay. Cho nên chỉ là mình biết như vậy thì mình nên thương yêu cái hơi thở của mình. Thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, hay là tốt hơn chút như mấy bà bên Pháp. Đưa thầy đại biểu con thở vô thở ra, ngồi hoài ra con cũng chán, con muốn thầy cho cái gì nữa thôi được. Mô Phật hay là Buddha, thở vô bút thở ra đà Buddha là giác ngộ, giác ngộ giác ngộ, hay là Mô Phật kính, Nam Mô có nghĩa là thành kính đảnh lễ, mà cái chữ Phạm á Nam Mô nói rất là nhanh, Nam Mô Tất Sa Phô Ca Vô Tô, chứ chữ này nó nhanh mà Việt Nam mình âm thành Nam Mô thì nó dài ra. Thì bây giờ quý vị cũng thể nói Mô là được rồi, Nam Mô, Mô thở vô thở ra, Mô Phật, Mô Phật. Thì cuộc đời mình sống với Phật, cuộc đời mình sống với sự giác ngộ, hơi thở của mình gắn liền với sự giác ngộ, hơi thở của mình gắn liền với con người thương yêu, hơi thở của mình gắn liền với bậc sáng suốt, hơi thở của mình gắn liền với cái bậc mà thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một. Quý vị sẽ sung sướng vô cùng. Thì tất cả những cái gì, những cái điều hồi nãy giờ thầy giải thích đó, thì quý vị sẽ thấy Đức Phật ngài dạy, ngài Ananda vào giải thích đọc những cái lời đó cho ngài Grimananda đang bệnh nặng. Vì này nghe những cái nó quán rồi ngay, vì nó thấy ồ ai cũng bệnh hết, chứ người nào bệnh đủ thứ bệnh. Thì ngài Grimananda tịch, từ đó chư tăng lấy bề kinh đó Grimananda để đọc 10 cái điều đó để mà cho các cái bệnh nhân tăng ni hay là thiền nam tín nữ nằm mà suy xét mà được nó mau lành. Ví dụ đôi khi mình, quý vị biết nhiều khi mình bệnh vậy đó nghe, mà mình sơ sẩy đó nó lại mau chết. Mình bệnh như vậy đó mà mình nói không có sao hết. Rồi thầy nhắc quý vị đạo hữu này, khi quý vị mà làm đồ ăn đó, quý vị nên làm thuốc chữa bệnh luôn. Là cái cách là quý vị khi mà ví dụ quý vị hâm đồ ăn á, quý vị nghĩ an vui hạnh phúc, sukhi hô tu, an vui hạnh phúc, nghĩ cái món ăn này là an vui hạnh phúc thì cho cái người ăn, người bệnh ăn á, người bệnh nhẹ nhàng. Mà trong khi mà mình đem người ăn thôi, cái ông này bắt mình nấu muốn chết, bần rộn thế này nấu chết bực bội, thì cái món ăn đó ông nấu ăn cho ông ăn rồi ông cũng bệnh luôn. Do đó cho quý vị thấy khi mà quý vị mà nấu món ăn gì là cứ nghĩ là cho em mình ăn để em mình khỏe, cho chồng mình ăn để chồng mình khỏe, cho vợ mình ăn để vợ mình khỏe. Khi vợ đau đừng bực bội, khi mà vợ đau thì ông chồng mình nên cố gắng đi nấu, mà nấu rót nước thì an vui hạnh phúc, vo gạo an vui hạnh phúc, cắt cam ra cho vợ ăn an vui hạnh phúc, đưa cho bà ăn an vui hạnh phúc, bà hết bệnh bớt bệnh, từ từ suy giảm, rồi an ủi nói năng này kia nhẹ nhàng. Quý vị sẽ thấy trong kinh đó, tại sao mà mình có cái đọc cái bài kinh Paritta đó, đôi khi quý đạo hữu không thể nào mà nghĩ rằng cái chuyện này là mê tín, là cái chuyện gì, tại sao ông sư ngồi đọc kinh rải nước. Quý vị sẽ thấy là nó cái chuyện lạ luôn đó, rất là vô ích. Mà sự thật ra đây là một sự chuyên tâm của chư tăng đọc trong nước rải đến quý vị, thì quý vị được an lạc, được an vui. Hoặc là thường thường người Việt Nam mình á, thì đọc kinh á, thì cầu án á, thì mình ngõ vào trong tượng Phật á, để mà cầu. Còn chư tăng các nước trên thế giới khi cầu án cho quý vị thì ngõ mặt xuống thiền nam tín nữ. Để thầy dùng cái kinh của Đức Phật, dùng cái đức độ của thầy, của chư tăng để san sẻ đến cho quý vị, chia cho đến quý vị, chia vui sẻ buồn quý vị, thì khi đó quý vị sẽ được an lành. Cho nên quý vị sống một cuộc đời khi ăn á, thì quý vị cũng nên nhớ lợi dụng cái trường ăn đó mà tập trung tư tưởng của mình. Cho quý vị ngồi ăn bóc trái cam mà nghĩ đến người chờ thì trái cam nó không còn ngon nữa. Khi ăn thì nhớ thấy mới vô thấy đồ ăn á, quý vị thấy bởi trung trung trường thiền dài dài vậy đó, thấy thấy đồ ăn đó, bây giờ lấy đũa gấp, biết lấy đũa, lấy dĩa, gấp đồ ăn, bỏ vô miệng, nhai, nuốt, thì quý vị sẽ ăn dễ dàng, ngon lành, mà nó nhẹ nhàng, mà nó thấy món ăn quý báu, chứ không có cái nó dở, mình không ăn bỏ bên làm đổ hay là không, mà mình sống như vậy đó. Cho nên gì, cái cuối cùng là quán về cái hơi thở đó, là rất là quan trọng. Quý vị nên nhớ là ngày cố gắng là một ngày một lần, hai lần là tốt, nên tập trung thiền, thở vào, thở ra. Như vậy quý vị đã thấy tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, rồi mình ăn gì cũng thấy ngon, mình sống. Bởi từ trước thầy nói là cuộc đời này á, nó đau khổ nhưng mình sống hồn nhiên thoải mái. Có Phật tử hỏi trước, chỉ có Đức trên đời này, chỉ có Đức Phật là không đau, là còn ai ăn đau hết. Thầy xác nhận Đức Phật có bệnh ấy. Đức Phật ngài cũng bệnh, ngài bệnh như mình. Nhưng mà tại ngài giải thoát cho ngài cảm thấy cái bệnh đó là khổ đau. Còn mình mà ngài bệnh một cái, có một chị tới thưa thầy, con bị cái mục ở trên mình, chắc là ung thư, chắc con chết chứ thầy ạ. Không phải ung thư là dễ đâu, cái đó là khi chỉ nhọt thôi, không có gì mà sợ. Cuối cùng khi đến bác sĩ cũng xác nhận đó chỉ là khi nhọt, chứ không phải là ung thư. Chẳng hạn thì khi mình thấy ung thư là mình sợ, mình nghe là mình sợ. Thì quý vị cứ sống hồn nhiên thoải mái, cứ chữa bệnh mà cứ hồn nhiên thoải mái, cứ vui vẻ, cứ nhẹ nhàng, cứ tu tập đàng hoàng, cứ quán 10 cái điều mà hồi nãy mà thầy nói đó, mà Đức Phật dạy đó, thì quý vị sẽ thấy rằng mình sẽ nhẹ nhàng, sẽ thơ thới, sẽ an lạc sống cuộc đời. Nên thời gian trôi qua như một giấc mơ, thời gian trôi qua không bao giờ trở lại, nhưng mà chúng ta hãy sống hết cái thời gian của cuộc đời mình trong cái sự an lạc hạnh phúc. Mà muốn có an lạc hạnh phúc, chúng ta phải sống bố thí trì giới tham thiền. Thầy pháp hôm nay thầy nói mấy điều đó để quý vị nhớ, để quý vị nhớ, để một quán tưởng, để quý vị thấy nha. Sang năm mới tinh tấn hơn, vui vẻ hơn, sống với chồng, với vợ, với con, với cái, với cha mẹ tốt hơn, đẹp hơn, sống với bè bạn chân thật hơn, sống với xã hội chân thành hơn, đối với đất nước cũng chân thành hơn, để chúng ta góp phần làm cho đất nước thịnh vượng, làm cho gia đạo an vui, cho tất cả mọi người được an lạc. Bây giờ quý đạo hữu nên ngồi xa nhau một chút xíu, chúng ta thâm thiền chút, tại vì đó là mới nói, bây giờ chúng ta làm thì nó hay hơn. Thì ngồi một chút xíu rồi chúng ta sẽ về dùng cơm. Hôm nay là buổi cơm tất niên 2008. Ngồi cách nào cũng được, miễn sao tâm nó có chánh niệm. Thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, hoặc là mô Phật. Và có cái gì xảy ra, ví dụ như đau lưng, nó đau à, trở lại là mũi. Ngứa, ngứa à, trở lại là mũi. Đói, đói à, trở lại là mũi. Gom tâm vào cái hơi thở mà Đức Phật dạy, cuối cùng đó là phải quản hơi thở của mình. Hôm nay đến trời Phạm Thiên để thích tứ đại thiên vương chư thiên người từ viện Liên Hoa và nơi tư gia của toàn thể quý thiền đang kinh nơi, xin các ngài thọ hưởng tùy ý được tiến hóa trên đường đàng và gia hộ tất cả quý vị hiện diện hôm nay cũng như bà con thân thuộc ở trong nước ở hải ngoại, xin được tai qua nạn khó tất bình tiêu trừ mà các a hộ phước về trang nghiêm đạo thần tôn được tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến chương linh thờ tại chùa, các bậc ân nhân và thân nhân của tất cả chúng ta cùng gặp lại cùng vùng, xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ được rồi được siêu sanh về cõi cực lạc bằng ý đạo ở nơi an vui, sự an vui càng tăng như thế. Nguyện con đức Đà Lạt kể ra duyên lành đoàn nghiệp chương nào phiền quả niết bàn chứng đạt nguyện danh pháp lưu truyền phổ cập khắp thế gian chúng sanh thương thiện lạc Phật.